Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ 2 cho 24 công trình có tính ứng dụng thực tiễn cao. Lục Ngạn khởi công nhà máy xử lý rác thành phân hạt nhựa và gạch không nung. Người dân xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2020 cho 24 công trình có tính ứng dụng thực tiễn cao. Dự lễ trao giải có các đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Giải thưởng được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai từ đầu năm 2020. Sau 7 tháng, Hội đồng giải thưởng đã nhận được 64 hồ sơ đăng ký tham gia, gấp 2 lần so với lần xét tặng giải thưởng thứ nhất. Qua các vòng chấm điểm đã lựa chọn được 24 công trình, cụm công trình của 52 tác giả, đồng tác giả thuộc 5 lĩnh vực là khoa học xã hội và nhân văn, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên. 4 giải A mỗi giải 89 triệu đồng, 4 giải B mỗi giải 44 triệu đồng, 7 giải C mỗi giải 22 triệu đồng và 9 giải khuyến khích mỗi giải 7 triệu đồng. Giải A được trao cho 4 công trình cụm công trình, gồm nghiên cứu biên soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức viên chức tỉnh Bắc Giang hiện nay của tác giả Thân Minh Quế, Đảng ủy các cơ quan tỉnh. Nghiên cứu xác định một số căn nguyên virus gây hội chứng não cấp và đánh giá hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vaccine tại tỉnh của tác giả Đặng Thanh Minh, Dương Thị Hiền, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh bạch đàn và keo tai tượng tại Bắc Giang của tác giả Hoàng Văn Trúc, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế. Công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bón phân kết hợp với xạ hàng trong canh tác lúa tại các tỉnh phía Bắc của tác giả Nguyễn Đức Thành, Hoàng Mạnh Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Tuyết Thành, Trần Đức Tuấn, Lê Sĩ Hùng, Nguyễn Xuân Biên, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình đoạt giải, đồng thời khẳng định tất cả 24 công trình, cụm công trình đoạt giải lần này đều bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả và tính ứng dụng trong thực tiễn. Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chủ trương khuyến khích tất cả các ngành, các thành phần kinh tế, không chỉ các nhà khoa học mà cả người dân cùng tham gia đổi mới, nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật, công nghệ, qua đó đã góp phần công nhận, khẳng định sự cống hiến đối với các tác giả, nhóm tác giả có công trình nghiên cứu có giá trị cao. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động giải thưởng khoa học công nghệ lần thứ 3 năm 2025.
Cũng trong ngày 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang năm 2020. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020. Sau một tháng diễn ra, kết quả đạt được đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi này. Toàn tỉnh có 147 trên 147 đơn vị hưởng ứng tham gia cuộc thi, chiếm tỷ lệ 100%. Có hơn 1,8 triệu lượt thi, trong đó gần 35.000 lượt thi đạt điểm tối đa 20 trên 20 điểm. Dẫn đầu là thành phố Bắc Giang với hơn 606.000 lượt, Việt Yên trên 570.000 lượt, Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt gần 64.000 lượt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hơn 12.000 lượt. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương biểu dương các cơ quan đơn vị, các huyện thành phố đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi và 28 tập thể và cá nhân đạt giải tại cuộc thi này. Sau cuộc thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Kết thúc cuộc thi, 12 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia cuộc thi được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng 5 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã có buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng vệ sinh môi trường tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa. Dự án khu công nghiệp Hòa Phú được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích hơn 207 ha, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Được chia thành hai giai đoạn, tính đến nay 100% diện tích đầu tư giai đoạn 1 gồm 82 ha đã hoàn thành và cơ bản lấp đầy các dự án đầu tư thứ cấp. Đã có 17 dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp với tổng diện tích đất cho thuê 70 ha, tổng nguồn vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng, trong đó có 11 nhà đầu tư FDI chủ yếu về sản xuất điện tử và phụ trợ. Do đó, nhu cầu sử dụng năng lượng điện là rất cao. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phú Invest cũng đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp trên diện tích mặt bằng đã được giao, hoàn thiện giai đoạn 1 của nhà máy nước sạch, phục vụ sản xuất ổn định cho các nhà máy. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chậm, chủ yếu tại các thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Ngọc Liễn, xã Châu Minh do người dân chưa đồng thuận phương án đền bù hoặc đền bù nhưng diện tích nằm xen kẽ, xôi đỗ, gây khó khăn cho việc triển khai dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa và các ngành liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu huyện xây dựng kế hoạch thực hiện bài bản chi tiết, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, huyện cần bảo đảm phương châm dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình để tạo niềm tin cho người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phú Invest chủ động đủ kinh phí, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.
Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tọa đàm đối thoại về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp và giới thiệu hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hội nghị diễn ra với ba nội dung chính: tọa đàm về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, đối thoại giữa Sở Tư pháp với các doanh nghiệp, giới thiệu về các hình thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Các sở ban ngành tham gia hội nghị, đặc biệt là các tổ chức hành nghề đấu giá, công chứng, luật sư đã đưa ra những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất với Sở Tư pháp, các cơ quan quản lý nhà nước về giải pháp thực hiện. Cụ thể, việc đấu giá đất cần được xử lý công khai minh bạch, kỹ năng tư vấn cho doanh nghiệp của một số sở ban ngành cần cải thiện.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao lợi nhuận cho người nuôi trồng thủy sản từ việc giảm lượng thức ăn thông qua giải pháp công nghệ, mới đây, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh đã triển khai mô hình ứng dụng men vi sinh Bioflock mồi trong nuôi thả cá. Kết quả ngoài mong đợi đó là giảm tới gần 30% chi phí thức ăn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người nuôi thả cá. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gia đình ông Kiều Xuân Tý ở thôn Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên có 5.000 m2 diện tích mặt nước để nuôi thả cá. Với hai lứa cá mỗi năm, sản lượng đạt 11 tấn cá cho gia đình thu lãi khoảng 360 triệu đồng. Để có được sản lượng cá này, chi phí cho thức ăn chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 8,4 tấn cám, trị giá là 117 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ men vi sinh Bioflock mồi, gia đình ông đã giảm được tới 30 triệu đồng chi phí thức ăn mỗi vụ. Nhờ đó, gia đình có thêm 60 triệu đồng lợi nhuận một năm. Ông Tý cho biết thêm về hiệu quả.
Chi phí về thức ăn nó giảm. Trước kia chi phí của chúng tôi là thường vào 1.4 trên một cân cá, thế nhưng giờ chắc chắn nó sẽ chỉ là 0.2. Cái môi trường thì thực sự ra nó theo nuôi cái Bioblock này, nó thức ăn nó được tái tạo lại, cho nên là cái phân xả thải cái liter ra nó còn có mức độ hạn chế hơn.
Giải pháp này đem lại hiệu quả cao cho người nuôi trồng thủy sản, song ứng dụng lại rất đơn giản, chi phí thấp, dễ dàng pha chế. Người nuôi thả cá chỉ cần pha chế phẩm Bioblock gốc rỉ đường và nước sạch ngâm trong thời gian nhất định là tạo ra dung dịch men Bioflock gốc. Sau đó, trong quá trình nuôi thả, người nuôi chỉ cần định kỳ 3 đến 5 ngày múc tưới với liều lượng khoảng 2 đến 4 lít trên 1.000 m2 mặt nước. Qua đó sẽ làm chuyển hóa, tái tạo các nguồn phát thải từ phân cá và tạp chất của thức ăn lắng đọng ở đáy ao thành thức ăn sạch cho cá. Từ nguồn tái tạo này giúp người nuôi trồng thủy sản giảm lượng thức ăn tới 30%, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường trong ao. Tuy nhiên, để ứng dụng được công nghệ này cũng cần lưu ý tới một số điều kiện phải thực hiện. Bà Trần Thị Oanh, trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh cho biết.
Bà con cần chú ý một số cái kỹ thuật như sau. Ao nuôi thì là phải bờ bê tông hoặc là bờ có trải bạt. Độ sâu thì là phải lớn hơn 1,5 mét nước. Và trong ao nuôi thì phải có hệ thống sục khí đáy, hệ thống quạt nước.
Những kết quả của việc ứng dụng công nghệ này là rất rõ ràng, mang lại thu nhập cao hơn cho người nuôi thả cá. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng tại thành phố Bắc Giang trước khi nhân rộng ra các địa phương khác trong toàn tỉnh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt Thái Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tổ chức khởi công xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt không chôn lấp tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn. Theo thiết kế, nhà máy được xây dựng trên diện tích 3,4 ha, bao gồm các phân khu được quy hoạch chi tiết, bố trí khoa học hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường xung quanh. Nhà máy có công suất xử lý 100 tấn rác thải trên ngày bằng công nghệ TTD01. Các thành phần có trong rác thải sau khi phân loại có thể tái chế thành các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, các ngành công nghiệp bao gồm phân hữu cơ, hạt nhựa, gạch không nung. Tổng mức đầu tư khoảng hơn 64 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 11 tháng thi công, khi đó sẽ xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của người dân. Mặc dù vậy, từ lâu rất nhiều hộ gia đình tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên luôn phải lo lắng vì việc nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng. Điều này đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống và chính sức khỏe của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh sau của phóng viên Yến Nhi và Huy Độ.
Đã từ rất lâu, gia đình ông Đặng Văn Tuất, trú tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, không thể sử dụng nguồn nước giếng khoan phục vụ cho mục đích ăn uống. Mặc dù nước không có màu, nhưng đôi khi lại có mùi khó chịu. Không yên tâm về chất lượng của nguồn nước, gia đình ông đã phải sử dụng máy lọc từ mấy năm nay. Tuy nhiên, lõi của máy lọc phải thay thường xuyên vì rất nhiều tạp chất bám xung quanh. Ông Tuất phản ánh.
Tình trạng ô nhiễm nó diễn ra cũng rất lâu rồi, nhưng mà khắc phục thì khó khăn, không đừng được phải chịu thôi. Chứ thực ra thì cái mong muốn là được dùng cái nước máy, người ta đã xử lý rồi thì nó sạch sẽ, là một cái nó đảm bảo.
Đối với những gia đình chưa có điều kiện để mua máy lọc, nguồn nước từ giếng đào chỉ có thể được lọc qua bể tự chế với các lớp như đá cuội, than, cát không đảm bảo. Nguồn nước trước khi lọc có màu vàng, được cho là bị nhiễm sắt này, khi được hòa với nước chè thì chuyển sang màu xanh đen. Ông Nguyễn Văn Hiền, thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý, lo lắng nói.
Khoan giếng mà bơm lên để mà dùng ấy, thì cái nước của nó là khi bơm lên là nó vẫn trong. Trong nhưng mà để cái thau một lúc là nó nổi một lớp váng bên trên như dầu ấy. Nước bây giờ nó ô nhiễm thế, dùng cũng thấy nó cũng sợ, nhưng mà cũng không cách nào là cứ phải dùng thôi.
Xã Ngọc Lý hiện có 12 thôn và cả 12 thôn đều sống chung với tình trạng trên. Mặc dù thời gian qua chính quyền địa phương xã đã vào cuộc, song đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lý cho biết thêm.
Thì chúng tôi đã có những cái ý kiến với cái công ty nước của 26. Người ta cũng đã đề nghị người ta về có cái định hướng là cái đầu tư xây dựng nguồn nước sạch cho địa phương. Thì đã có cái khảo sát thiết kế, thế nhưng mà cũng đã lâu rồi. Thế thì cũng vẫn chưa thấy có cái trả lời.
Việc phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Do đó, chính quyền địa phương cần sớm phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra giải pháp khắc phục, cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh, phục vụ sinh hoạt và đời sống của người dân.
Theo kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ xây dựng duy trì các công trình phòng cháy chữa cháy rừng và trang bị các thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động phòng cháy chữa cháy rừng. Cụ thể, tu bổ 20 km đường băng trắng cản lửa, hạ cấp 20 hectare thực bì, chăm sóc bảo vệ mô hình đường băng xanh 5-2-3-4 là 0,5 km, duy tu bảo dưỡng thường xuyên 3 chòi canh lửa. Trong thời gian tới, ngân sách nhà nước tiếp tục bố trí kinh phí để mua sắm bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng như vì dập lửa, dao phát, đèn pin, loa pin cầm tay và một số bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, giày đi rừng, mũ nhựa bảo hộ nhằm đảm bảo trang bị một cách tốt nhất để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế được tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ngoài ra thực hiện tiêu giảm nguồn vật liệu cháy dưới tán rừng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí thực hiện 125 ha.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Những thông tin mới, nóng, hấp dẫn, các sự kiện vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống được xã hội quan tâm. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút, 11 giờ 45 phút, 17 giờ 30 phút và 20 giờ hàng ngày trên tần số 98,4 MHz. Thời sự Bắc Giang, tin tức thiết thực với cuộc sống.